Chương 596, lên đường, con đường Tây Du. Ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không cùng Phạm Hinh trở về Thiên Đình. Nơi họ đến vào ngày hôm đó, Tôn Ngộ Không không nói với ai, và Phạm Hinh càng diễu kiến như bưng. Trở lại Thiên Đình, Phạm Hinh trước tiên đến bàn đạo viên, nói muốn trò chuyện cùng Tứ Hạ, còn Tôn Ngộ Không thì đi gặp sư phụ cùng Bát Giới và đồng bọn. Sau khi sống lại, tính tình sư phụ tuy thay đổi nhiều, nhưng lòng hướng Phật không những không hề suy giảm mà còn thêm kiên định. Tam Tạng đã chờ đợi đến nóng nảy. Sau khi Tôn Ngộ Không cam đoan sẽ xuất phát vào sáng sớm ngày mai, liền trực tiếp đi lên Tam Thập Tam Trọng Thiên. Hắn cảm nhận được ba tọa đại đỉnh khác đang ở giữa Tam Thập Tam Trọng Thiên này. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không lần lượt phát hiện ra ba tọa cung điện trong Tam Thập Tam Trọng Thiên, trong đó có một tọa rất quen thuộc với hắn và đã từng đến nhiều lần, chính là Đâu Xuất Cung của Thái Thượng Lão Quân. Hai bên Đâu Xuất Cung là Ngọc Hư Cung và Bích Diêu Cung. Điều này khiến Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Ba tòa cung điện này theo thứ tự là đạo tràng của Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Nhưng nếu Tôn Ngộ Không nhớ không lầm, nơi này không nên có ba tòa cung điện này. 33 trọng thiên chỉ nên có một tòa, chính là Đâu Xuất Cung của Thái Thượng Lão Quân. Còn Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn gọi là Ngọc Kinh Kim Khuyết. Ngọc Kinh chính là chỉ Côn Lôn Sơn, và Kim Khuyết chính là Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung này là một trong tứ đại tiên cung của bản cổ giới, vốn nên ở trên đỉnh Đại La Thiên, đỉnh Côn Lôn Sơn, trên Kỳ Lân Nhai. Lúc trước, Tôn Ngộ Không cảm nhận được khí vận của đại đỉnh ở núi Côn Lôn, còn tưởng rằng đại đỉnh ở trong Ngọc Hư Cung này, nhưng lại ở đáy núi Côn Lôn, bản cổ giới tứ đại tiên cung. Theo thứ tự là Thần Châu Thiên Triều, Bất Chu Sơn, Đại Nhật Thần Cung Huyền Đô Tử Phủ, Đại La Sơn, Bát Cảnh Cung Ngọc Kinh Kim Khuyết, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung Kiếm Các Tiên Vực, Bồng Lai Đảo. Bích Diêu Cung Bất Chu Sơn đã bị phá hủy trong trận đại chiến thời thượng cổ giữa Chúc Dung và Cổng Công. Do đó tứ đại tiên cung chỉ còn lại ba. Trong đó, Bát Cảnh Cung nằm ở Đại La Sơn, chính là đảo tràng của Thái Thượng Lão Quân. Sau khi được mời đến Thiên Đình luyện đan cho Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân đã chuyển Bát Cảnh Cung đến Tam Thập Tam Trọng Thiên và đổi tên thành Đâu Xuất Cung. Bích Diêu Cung vốn thuộc tiên vực Kiếm Các Bồng Lai Đảo, là đạo tràng của Thông Thiên Giáo Chủ. Bốn thanh tiên kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ chính là vật trấn các của tiên vực Kiếm Các. Tuy nhiên, sau đó các chủ của tiên vực Kiếm Các phi thăng thượng giới, tiên vực Kiếm Các chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại Thông Thiên. Sau đó, Thông Thiên Giáo Chủ sáng lập Tiệt Giáo với mục đích chính là trọng chấn tiên vực Kiếm Các. Vì vậy, khi nhìn thấy ba tòa cung điện này ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, Tôn Ngộ Không thực sự bất ngờ, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nếu ba tòa cung điện này đều đã là vật vô chủ, Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không khách khí ấy óc phân biệt trong ba tòa cung điện. Tôn Ngộ Không phát hiện ra Thanh Châu Đỉnh, Tư Châu Đỉnh và Dương Châu Đỉnh. Tuy nhiên, hắn không để chúng ở lại trong cung điện mà chuyển ra bên ngoài Thiên Đình, tạo thành hình tam giác bao quanh Thiên Đình. Sau đó, Tôn Ngộ Không sử dụng ba đỉnh để bố trí một đạo phong thiên kết giới. Kết giới này được Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ từ Phong Thiên Ấn, kết hợp với ba đỉnh, đạt đến cường độ Tam Văn Chí Tôn. Điều này nghĩa là chỉ có người có tu vi Tam Văn Chí Tôn trở lên mới có thể phá vỡ. Tuy nhiên, mục đích của Tôn Ngộ Không không phải là phong ấn Thiên Đình mà là tạo ra một kết giới phòng ngự. Do đó, bốn phương hướng Đông Nam Tây Bắc của Thiên Đình vẫn được giữ lại bốn cửa ra vào. Nói cách khác, Nam Thiên Môn vẫn là cửa vào duy nhất để tiến vào Thiên Đình. Ba cổng Thiên Môn còn lại thường đóng cửa, chỉ mở ra trong thời chiến. Có thể nói, Tôn Ngộ Không đã làm tất cả những gì có thể để khôi phục trật tự và chức năng ban đầu của Thiên Đình. Bản cổ giới cần Thiên Đình để bảo vệ sự cân bằng tam giới và cũng cần một nhóm thần tiên chính nghĩa để thực hiện chức trách của họ. Sau đó, Tôn Ngộ Không ẩn ba đỉnh vào hư không. Bỗng nhiên, một vấn đề liên quan đến 12 tổ vu xuất hiện trong tâm trí hắn. Trước đây ở bản cổ giới, Thông Thiên Giáo Chủ đã triệu hoán khôi lỗi chế tạo thân thể của 12 tổ vu. Khi đó, 12 tổ vu bao gồm Hỏa Thần Chúc Dung, Phí Thần Cộng Công, Chiến Thần Hình Thiên, cùng với Đế Giang, Hậu Nghệ, Hoa Phụ, Lôi Thần, Nhục Thu, Cầu Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ và Phong Bá Vũ Sư. Tuy nhiên, khi tuần thiên giới, Thông Thiên triệu hoán 12 tổ vu, chỉ có Đế Giang, Cầu Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Chúc Dung, Thiên Ngô, Cường Lương, Phù Tư, Chúc Long, Sa Bỉ Thi, Hậu Thổ và Huyền Minh xuất hiện trong khí giới kim khô bổng của mình. Sáu người còn lại là Chúc Dung, Cộng Công, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Hoa Phụ và Lôi Thần đã thoát khỏi sự khống chế của Thông Thiên Giáo Chủ bằng ý chí của mình và không rõ tung tích. Tôn Ngộ Không đã lục soát toàn bộ bàn cổ giới, nhưng không tìm thấy dấu vết của họ. Có hai khả năng xảy ra, họ đã hoàn toàn biến mất. Cả hình thần lẫn nguyên thần, họ đã phi thăng đến thượng giới sau khi thiên đạo biến mất. Ngoài ra, Mi Hầu Vương, một trong thất đại thánh, đã đầu thai trở thành một giá địa tiên và đang nhậm chức ở thiên đình. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không đánh thức ký ức của Mi Hầu Vương mà chỉ dặn dò Diệp Tử sau đó. Tôn Ngộ không tôn trọng tự do của mọi sinh mệnh, bao gồm cả tự do của chính mình và người khác. Đây chính là Tôn Ngộ không, người luôn đề cao tự do. Bấm ngón tay tính toán, mọi việc ở bàn cổ giới đã cơ bản được giải quyết. Tôn Ngộ không còn gì luyến tiếc. Sáng sớm ngày mai, hắn sẽ lên đường Tây Du. Tâm nguyện duy nhất hiện tại của hắn là cùng sư phụ hoàn thành Tây Du lần này, sau đó trở về bàn cổ giới sống một cuộc sống bình yên, trở lại thiên đình. Với sự trợ giúp của Tôn Ngộ Không, Bát Giới và các vị thần tiên khác, Diệp Tử đã lên ngôi Ngọc Đế trở thành Cửu Ngũ Chi Tôn. Đồng thời, Thái Bạch Kim Tinh được cử đi thông báo thiên hạ, đồng thời phái sứ giả đến các thế lực lớn nhỏ trong bàn cổ giới, thông báo rằng lễ đăng cơ của Diệp Tử sẽ được tổ chức sau 7 ngày. Tuy nhiên, đáng tiếc là Tôn Ngộ Không và đồng bọn không thể tham dự. Trước đây, Bát Giới cũng không chính thức đăng cơ làm vua, mà chỉ tạm thời thay thế Ngọc Đế xử lý các việc lớn nhỏ của thiên định. Dù sao, quốc gia không thể một ngày không có chủ, nhất là sau đại chiến khiến bàn cổ giới rơi vào tình trạng hỗn loạn. Do đó, Diệp Tử có thể được coi là vị Ngọc Hoàng Đại Đế thứ hai của bàn cổ giới. Hơn nữa, Diệp Tử quyết định rằng nếu mình đã trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, người đứng đầu bàn cổ giới thì cái tên Diệp Tử không còn phù hợp. Hoàng đế nào lại có tên gọi tùy tiện như vậy? Vì vậy, hắn quyết định đổi tên thành Diệp Hữu, em trai hắn là Diệp Vô, nên hắn tên là Diệp Hữu. Tuy nhiên, sau khi bị Tôn Ngộ không đánh một trận, Diệp Tử đành đổi tên thành Diệp Du, lấy ý thần Du Thiên Hạ, vị Ngọc Hoàng thứ hai của bàn cổ giới. Trường sinh đại thánh Diệp Du ra đời dưới sự sắp xếp của Tôn Ngộ không và đồng bọn. Ngay sau khi lên ngôi Ngọc Hoàng Đại Đế, Diệp Du đã liên tiếp ban hành ba đạo chỉ dụ. Đạo thứ nhất là phong Tử Hạ Tiên Tử làm vương hậu, mẫu nghi thiên hạ. Đạo thứ hai là phế bỏ chức quan giả Chu Thần vì trùng tên với hắn. Đạo thứ ba là sắc phong Yêu Tộc Chư Thánh. Đồng thời thiên định và yêu tộc vĩnh viễn kết minh tốt, trong đó Ngưu Ma Vương được phong làm Diệt Linh Đại Tướng, Bằng Ma Vương được phong làm Diệt Uy Đại Tướng, Giao Ma Vương được phong làm Diệt Ngưỡng Đại Tướng, Sư Đà Vương được phong làm Chu Linh Đại Tướng, Ngưu Vương được phong làm Chu Uy Đại Tướng, Dương Tiễn được phong làm Chu Ngưỡng Đại Tướng, Bát Thần Phiếm được phong làm Trấn Tê Đại Tướng, Diệp Vô được phong làm Trấn Chiếu Đại Tướng. Tất cả đều được phong làm quan chức hàng đầu, thống lĩnh thiên binh. Có thể thấy từ những danh hiệu sắc phong này, Diệp Du căm hận Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu như thế nào. Tuy nhiên, chỉ có Diệp Du và Diệp Vô mới hiểu được ý nghĩa thực sự của những phong hiệu này. Bất quá Diệp Du quả thật là một kẻ tùy hứng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long và Đường Tam Tạng cùng nhau lên đường. Mang theo hành lý, dưới sự tiễn đưa của yêu tộc và Phật môn ở thiên đình, họ trực tiếp đạp hư không, rời khỏi bàn cổ giới. Lần này, Tôn Ngộ không dự định đi đến Hồng Hoang cổ giới. Hắn lo lắng rằng tu vi của sư phụ và Bát Giới không đủ, chỉ có cách tu luyện từng bước, từ thế giới nhỏ phi thăng lên Hồng Hoang cổ giới mới là cách tốt nhất. Bằng không, nếu Tôn Ngộ không sử dụng không gian thần bí của mình để đưa họ đến Hồng Hoang cổ giới, họ sẽ không thể chịu được linh khí và áp lực khủng bố ở đó nếu không được Tôn Ngộ không bảo vệ. Hành động bỏ gốc lấy ngọn là điều không thể chấp nhận, do đó chỉ có việc Tôn Ngộ không hỗ trợ sư phụ và sư đệ tu luyện từng bước, dựa vào thực lực bản thân để phi thăng lên Hồng Hoang cổ giới mới là lựa chọn tốt nhất. Đi cách này có thể tốn nhiều thời gian, nhưng đối với Tôn Ngộ không, thời gian không quan trọng bằng sư phụ và sư đệ của mình. Tuy nhiên, bàn cổ giới đã mất đi thiên đạo, vì vậy cần Tôn Ngộ không dẫn đường để đi từ bàn cổ giới đến thượng giới. Trong nhóm năm người, chỉ có Đường Tam Tạng có tu vi thánh nhân sơ giai, Bát Giới ở hợp đạo đỉnh phong, Tiểu Bạch Long ở đại đạo thánh nhân đỉnh phong và Sa Ngộ Tịnh ở cửu văn chí tôn, nhưng bị Tôn Ngộ không phong ấn ở đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Do đó, trong vài ngày qua, Tôn Ngộ không đã nhờ Diệp Tử và Bát Giới giúp sư phụ nâng cao tu vi lên đại đạo thánh nhân đỉnh phong, miễn cưỡng đạt đủ điều kiện phi thăng. Ngay khi Tôn Ngộ không và bốn người kia lên đường đến thế giới trung cấp của thượng giới, nội chiến ở Vạn Yêu Quốc đã gần kết thúc. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu, với sự hỗ trợ của Cửu Kỳ Lân và nhiều cường giả khác, đã thành công tiêu diệt thuộc hạ cũ của Tây Tạng và hoàn thành cuộc cách mạng. Sau đó, Linh Uy Ngưỡng trở thành giới chủ mới của Vạn Yêu Quốc, Cửu Kỵ Lân trở thành chiến thần hậu quốc và Thiên Thương và đồng bọn trở thành yêu thần mới. Sau khi tình hình ở Vạn Yêu Quốc cơ bản ổn định, Tê Chiếu vội vã dẫn người trở về Diệt Thế Ma Quốc. Tuy nhiên khi Tê Chiếu trở lại Diệt Thế Ma Quốc, hắn gần như phát điên. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã diệt Diệt Thế Ma Quốc của ta? Đúng rồi, truyền thừa chi địa của ta. Đúng rồi, chi địa của ta.